Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 9 tháng 3 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng của Đức cha Phêrô, giám mục giáo phận Đà Lạt trong thánh lễ khai mạc mùa chay năm 2006. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Văn, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong hai bài gợi ý suy niệm vào sáng thứ ba, mùng 7 tháng 3, ngày thứ hai của tuần phòng, Đức Hồng y Marco Che đã nhắc lại việc Chúa Giêsu kêu gọi 12 tông đồ, những con người nghèo hèn tội lỗi theo Chúa. Theo Đức Hồng y, việc Chúa kêu gọi các môn đệ theo Ngài có tích chứa những yếu tố đặc biệt của việc kêu gọi mọi người Kitô sống theo Chúa. Những yếu tố đó là sự hoán cải tận căn, sự từ bỏ và sáng kiến hoàn toàn của Chúa Giêsu. Về sự hoán cải, Đức Hồng y Marco Che nhấn mạnh rằng, hoán cải không chỉ đơn thuần là thay đổi đời sống trên bệnh viện luân lý, nhưng là một định hướng lại cuộc sống mình theo chính Chúa Giêsu. Đây là một sự cởi mở hoàn toàn đời sống mình cho Chúa, là trao dâng chính mình cho Chúa. Đức Hồng y cũng lưu ý thêm rằng, việc Chúa Giêsu đến gọi Phêrô và các môn đệ khác theo Ngài là một việc làm hoàn toàn ngược lại với thói quen của dân Do Thái thời Chúa Giêsu. Các vị Rabbi, những giáo trưởng Do Thái, không bao giờ đi tìm đồ đệ. Việc Chúa đi tìm và kêu gọi môn đệ theo Chúa là một việc làm hoàn toàn mới mẻ. Khi kêu gọi môn đệ, Chúa Giêsu không đàn áp nhưng giải thoát các môn đệ và khơi dậy một sự đáp trả trọn vẹn cho lời mời gọi theo Chúa. Khung cảnh kinh thánh cho những suy niệm trong bài gợi ý thứ hai vào sáng ngày thứ ba vừa qua là làng các ngư phủ tại Capernaum và căn nhà của Phêrô, nơi Chúa Giêsu chữa lành người bị bại liệt nằm trên chõng, nhờ bốn người khiêng mở mái nhà thả xuống trước mặt Chúa Giêsu. Đức Hồng y chú ý nhấn mạnh đến tình liên đới của bốn người khiêng chõng giúp anh bị bại liệt, và dùng đó như là hình ảnh cho ơn gọi của những ai đã tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong giáo hội. Đức Hồng y đã nói như sau: đôi khi chúng ta nghĩ rằng vai trò của chúng ta trong giáo hội là hết sức khác biệt với vai trò mà chúng ta đã mơ ước khi chúng ta được thụ phong linh mục. Có thể xảy ra là tuổi tác và bệnh tật không cho phép chúng ta dấn thân tích cực trong công việc mục vụ. Nhưng lúc đó, chúng ta hãy nghĩ đến sự hiệp thông liên kết chúng ta tất cả trong giáo hội, và làm cho chúng ta trở thành những kẻ vác chổng đưa anh chị em mình đến nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Công việc chúng ta làm có được ý nghĩa của nó, cả khi công việc đó được thực hiện trong âm thầm, hoặc tạo ra cho ta rất ít tâm tình mãn nguyện. Chúng ta phải đương đầu với sự mệt mỏi, kiệt sức và cả những khó khăn của hoàn cảnh. Trong những hoàn cảnh như thế, những khoảng rộng của sự tự do nội tâm cần được mở ra, khi sự yếu đuối trở nên sức mạnh cho những ai hoạt động trong lĩnh vực khó khăn của việc rao giảng tin mừng. Tin Việt Nam từ Đà Lạt. Tu hội tận hiến, thêm một lần nữa, hân hoan đón nhận ân sủng của Chúa, vì có thêm một thành viên chính thức gia nhập vĩnh viễn vào tu hội, là anh Giuse Nguyễn Mạnh Khoa. Đây là một hồng ân nối dài, tiếp sau sự kiện kỷ niệm 25 năm Hiệp hội Đạo Đức được giáo quyền công nhận, ngày 1 tháng 11 năm 1980 và ngày 1 tháng 11 năm 2005. Đến Hiệp dân Thánh lễ, có Đức cha Phêrô giám mục bản quyền giáo phận Đà Lạt chủ tế, cha cố Đa Minh Nguyễn Huy Trọng và cha cậu Giuse Nguyễn Đình Phúc của thầy Giuse, các cha trong tu hội tận hiến, hội đồng nữ tận hiến và các thành viên của năm tu hội tận hiến. Thánh lễ đã được tổ chức tại nguyện đường nhà mẹ Minh Giáo, rất đơn sơ nhưng đầy đủ nghi thức long trọng vốn phải có. Thánh lễ gia nhập vĩnh viễn của anh Giuse là một trường hợp ngoại lệ, được Đức giám mục bản quyền chuẩn nhận trước thời hạn, theo hiến pháp của tu hội. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Phêrô nhấn mạnh đến tinh thần được sai đi của người môn đệ, hay đúng hơn của người tận hiến. Đây là một nét đặc trưng trong linh đạo tận hiến. Nếu đánh mất chiều kích này thì không còn là người tận hiến nữa. Đức cha rút tỉa từ lời Chúa trong thánh lễ để nói cách riêng với anh Giuse và cũng là nói chung cho các thành viên tận hiến rằng, một khi đã suy nghĩ, chọn lựa và dấn thân cho lý tưởng tận hiến, thì hãy luôn mặc lấy tâm tình được sai đi bất cứ nơi nào, và tất cả đều phải sẵn sàng để được sai đi. Như lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, ta sai ai đi, và ai sẽ đi cho chúng ta. Cánh đồng truyền giáo trong giáo phận còn bao la, cần rất nhiều người được sai đi. Chỉ nói riêng trong chỗ của cha Giuse Nguyễn Cao Nguyên, bốn xã vùng sâu vùng xa là chúng ta đã thấy rõ. Đức cha đã mượn tâm tình của thánh Phaolô diễn tả chiều kích được sai đi. Có thể là vất vả, khổ đau, cô đơn, hiểu lầm, thậm chí là bị người ta chống đối. Nhưng cuối cùng được mối lợi là Chúa Giêsu Kitô. Đó chẳng phải là đích nhắm theo đuổi của ơn gọi tận hiến hay sao? Như tin mừng Marco nhắc, anh em được lợi gấp trăm ở đời này, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Phúc âm cho thánh Marco chương 10 câu 28-30. Tinh thần hay linh đạo của người tận hiến là sẵn sàng được sai đi và không thể nào khác hơn được. Nếu tu hội tận hiến chưa đủ hấp dẫn cho một người thanh niên dấn thân lựa chọn, thì đó là vì tu hội chưa sống hết mình tinh thần sai đi này. Đúng ra, tu hội tận hiến sống rất dễ thương khi được sai đi và sống cộng đoàn huynh đệ. Đó là điểm son mà tu hội cần phải phát huy và giới thiệu cho người khác biết. Tu hội tận hiến còn nhỏ bé và khiêm tốn, nếu không muốn nói là giới hạn về nhân sự. Chỉ mới có 6 linh mục tại Việt Nam. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và phát triển trong tương lai. Cầu chúc cho tu hội luôn sống tinh thần hiệp nhất, đoàn kết, huynh đệ, cùng nhau góp sức xây dựng tu hội ngày một lớn mạnh hơn. Sau thánh lễ, anh tổng phụ trách Nguyễn Văn Hoàng thay mặt tu hội nói lên tâm tình tri ân đức cha, đã luôn quan tâm và yêu thương tu hội, dù sao tu hội tận hiến cũng là con cái của ngài. Anh tổng phụ trách đón nhận ý tưởng của đức cha về tu hội còn nhỏ bé, khiêm tốn và giới hạn. Nhỏ bé vì mới được giáo quyền châu phê hiến pháp, dù tuổi đời đã có trên 50 năm. Khiêm tốn vì cơ sở vật chất nghèo nàn và đang cố gắng kiến thiết trong tương lai. Giới hạn về nhân sự vì ơn gọi tận hiến còn xa lạ với nhiều người và đang trong thời gian đưa vào quy trình đào tạo. Tất nhiên, tu hội cần nhiều đến sự hỗ trợ của giáo phận và cố gắng hoàn thiện trong tương lai. Tin Vatican. Phát ngôn viên của Đức Hồng Y Murphy O'Connor, Tổng giám mục Westminster, bên Anh Quốc, đã cho biết, Đức Hồng Y đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến viếng thăm Anh Quốc và xứ Wales. Tuy nhiên, không thấy có lời nào trong bản thông cáo báo chí do văn phòng của Đức Hồng Y đưa ra, cho thấy Đức Giáo Hoàng có nhận lời hay không. Bản thông cáo có đoạn viết như sau. Còn quá sớm để nói cuộc viếng thăm này sẽ như thế nào, và có sẽ diễn ra hay không, vì Đức Giáo Hoàng đã được nhiều nơi trên thế giới mời, và Ngài đã hứa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Murphy O'Connor muốn Đức Giáo Hoàng biết rằng dân chúng Anh Quốc rất hãnh diện khi thấy Đức Giáo Hoàng nhận lời mời của Đức Hồng Y. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã viếng thăm Anh Quốc vào năm 1982. Vị lãnh đạo Anh giáo thời bấy giờ là Đức Tổng giám mục Canterbury Robert Ramsay đã nghênh tiếp Đức Giáo Hoàng tại Vương cung Thánh đường Canterbury tại thủ đô Anh Quốc. Từ ngày lên ngôi Giáo Hoàng vào ngày 19 tháng 4 năm 2005 đến nay, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 chỉ mới thực hiện một chuyến tông du ra ngoại quốc, đó là chuyến tông du tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Cologne, bên Đức vào tháng 8 năm 2005 vừa qua. Theo chương trình đã định, trong năm 2006 này, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 sẽ có 4 chuyến tông du, đi Ba Lan vào tháng 5, Tây Ban Nha vào tháng 7, trở về Đức vào tháng 9 và đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11. Tin Roma, Việt Nam. Lần đầu tiên bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn, hay còn gọi là dòng Francisco, đã được nhà cầm quyền Việt Nam cấp chiếu khá nhập cảnh để viếng thăm tỉnh dòng ở đây. Cha bề trên tổng quyền dòng Francisco là José Rodríguez Carvalho, đã viếng thăm Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 2 vừa qua. Ngài đi thăm được tất cả 9 nhà trong số 17 nhà của dòng Francisco tại Việt Nam. Đồng thời, ngài cũng viếng thăm trụ sở của một số nhà dòng khác. Ngài đã viếng thăm tu viện của các chị nữ tu Claire khó nghèo và gặp Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Tỉnh dòng Francisco tại Việt Nam được thành lập cách đây 77 năm. Tỉnh dòng hiện có 120 tu sĩ đã khấn trọng thể, 53 tu sĩ khấn tạm, 13 tập sinh và 13 dự tu. Một trong các hoạt động của dòng Francisco tại Việt Nam là cung ứng mục vụ cho người thiểu số. Tin Ấn Độ, các viên chức Vatican vừa nhắc nhở các giám mục Công giáo Ấn Độ đang tham dự phiên họp khoáng đại nhóm họp 2 năm một lần rằng những vấn đề thảo luận của họ về giáo dục cho người nghèo có tầm quan trọng vượt ngoài ranh giới quốc gia. Giáo dục Công giáo, quan tâm của giáo hội đối với người bị bỏ rơi, đó là chủ đề của phiên họp khoáng đại nhóm 2 năm một lần của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ. Trong thông điệp gửi các giám mục, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo nói rằng chủ đề của cuộc họp có tầm quan trọng to lớn đối với Ấn Độ và cả Á Châu, nơi mà các nhân viên giáo hội nỗ lực cung cấp một nền giáo dục Công giáo vững chắc giữa những thay đổi nhanh chóng về kinh tế. Đức Hồng Y Crescencio Sebe, Tổng trưởng Thánh Bộ truyền giảng phúc âm cho các dân tộc, cũng đã gửi một thông điệp riêng. Đức Hồng Y nói rằng, Ấn Độ có ảnh hưởng đến lục địa rộng lớn Á Châu, cái nôi của những nền văn hóa và tôn giáo lớn, và là nơi sinh sống của gần 3/5 dân số thế giới. Hội đồng Giám mục Ấn Độ là hội đồng giám mục lớn nhất Á Châu và lớn thứ ba trên thế giới, sau các hội đồng giám mục Brazil và Hoa Kỳ. Trong số 210 thành viên của hội đồng, có khoảng 160 thành viên có mặt tham dự cuộc họp khoáng đại dài 8 ngày. Đức Hồng ICB nói, bất kỳ chuyện gì xảy ra trong đất nước của anh em, dù tốt hay xấu, về chính trị, kinh tế, văn hóa hay tôn giáo, đều luôn tác động đến các nước xung quanh anh em, và đến toàn cầu. Thông điệp của Đức Hồng Y được đọc tại phiên họp khai mạc của họp toàn thể. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo nhắc rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận thấy giáo hội tại Á Châu đang đứng trước nhiều thách thức, vì phân nửa số dân của châu lục này phải chịu cảnh túng thiếu, nghèo khổ và bóc lột. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo là người Ba Lan, còn lưu ý rằng Thiên Chúa đã chọn châu Á làm nơi nhập thể và sống giữa chúng ta. Chúa Giêsu đã sống và giảng dạy theo văn hóa và bày tỏ một tình yêu đặc biệt và ưu ái đối với người nghèo, luôn đề cao phẩm giá và sự kính trọng những người kém may mắn trong mắt người khác. Theo Đức Hồng Y Rojolewski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, những thách thức mà các giám mục Á Châu gặp phải là đối thoại với các tôn giáo cổ xưa trong khu vực, trong khi anh dũng diễn tả trọn vẹn chân lý tin mừng và mang lại công bằng qua chứng từ của người. Đức Hồng Y khen ngợi các giám mục Ấn Độ vì đã nỗ lực phát triển nhân phẩm của những người bị bỏ rơi qua hệ thống giáo dục Công giáo mà ngài gọi là phương tiện ưu tiên để đến với những người kém may mắn. Theo ngài, các trường Công giáo tượng trưng cho những nỗ lực mang lại phát triển học vấn và đạo đức cho người dân của giáo hội. Trong những vùng bị áp bức, trường Công giáo tạo bầu khí giúp người dân tự do thực hành đức tin Công giáo và giúp những người khác lãnh nhận đức tin. Trong sứ điệp của mình, Đức Hồng Y CB, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chia sẻ cùng quan điểm và thúc giục các giám mục Ấn Độ lấy thánh thể làm trung tâm của công việc. Ngài nhắc nhở họ rằng kho tàng của triều giáo hoàng hết sức thành công của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là lòng yêu mến thánh thể sâu sắc của ngài. Đức Hồng Y CB ước mong các giám mục Ấn Độ một lần nữa nhận ra thánh thể là trường dạy khiêm tốn và phục vụ để trở thành công cụ hữu hiệu của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, trong thánh lễ khai mạc mùa chay năm 2006 do Mai Hương trình bày.
Anh chị em thân mến, với lễ trò, Hội Thánh bắt đầu bước vào mùa chay thánh. Vì vậy, hãy tìm một hướng đi, để trong suốt mùa chay thánh, chúng ta đi đúng đường và đạt đến cùng đích là đổi mới con người và đời sống của mỗi người. Qua đó chúng ta góp phần đổi mới gia đình, cộng đoàn, xã hội và giáo hội. Ngay từ giây phút đầu tiên, hãy để lời Chúa soi sáng và dẫn dắt chúng ta. Trước hết, bài trích sách tiên tri Joel nói lên một lời mời gọi rất thống thiết, nghĩa là Ngài muốn tất cả đón nhận lời mời gọi này, và hãy đem ra thi hành, coi như là điều bắt buộc nếu chúng ta muốn được sự sống và sự sống dồi dào. Ngài kêu gọi hết thảy, hãy hết lòng trở lại. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Có thể nói, không một người nào đứng bên ngoài lời kêu gọi đó, vì trước mặt Chúa, không ai là người không có tội. Nhưng sở dĩ tiên tri Joel kêu gọi như vậy, vì Ngài thấy rõ, qua lịch sử dân Chúa, Thiên Chúa luôn chạnh lòng thương xót, luôn tha thứ, luôn đón nhận những lời than khóc, ăn năn và hối cải. Sự sám hối của chúng ta dựa trên nền tảng vững chắc là lòng thương xót của Thiên Chúa. Để đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, bài phúc âm theo Thánh Matthew nói rõ, có nhiều việc chúng ta được kêu gọi để thực hiện. Nhưng điều quan trọng là làm với tinh thần nào? Phải có tinh thần khiêm nhường. Nếu không, tất cả những việc chúng ta làm sẽ không là việc đạo đức mà chỉ là sự khoe khoang, là phô trương. Điều gì tay phải làm thì đừng để tay trái biết. Ngày nơi một con người còn phải giấu đi những việc làm tốt của mình, phương chi trước mặt người khác. Tinh thần sám hối ăn năn phải thể hiện thâm sâu trong lòng mình, không bao giờ phô trương ra bên ngoài. Khi ăn chay, không mang khuôn mặt ủ dột buồn thảm để người khác biết là mình đạo đức. Nhưng phải có khuôn mặt sạch sẽ, thậm chí còn xức dầu thơm lên đầu. Bên ngoài như mọi người, còn bên trong là tâm hồn ăn năn sám hối. Sự sám hối đó rất cần thiết để đón nhận được ơn tha thứ. Trong cuộc đời, có rất nhiều lần, khi nghe lời Chúa, chúng ta đã có quyết tâm đi xưng tội, làm việc đền tội, nhưng rồi kết quả không lấy gì làm khả quan. Thì mùa chay thánh này là cơ hội rất thuận lợi. Thư Thánh Phaolô nói với chúng ta, đây là thời kỳ thuận lợi, thời kỳ của hồng ân. Hãy tin tưởng điều đó khi bước vào mùa chay thánh. Giáo xứ, giáo hội đề ra nhiều phương thức giúp chúng ta có tinh thần sám hối ăn năn, canh tân, để chúng ta có sự sống mới. Hãy nhìn vào Thánh Giuse. Thứ tư lễ trò năm nay trùng vào ngày đầu tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Nơi Ngài nổi bật việc lắng nghe và thi hành lời Chúa cách khiêm tốn trọn vẹn. Xét bên ngoài, thánh nhân không làm việc gì vĩ đại, nhưng rõ ràng công trình cứu thế của Thiên Chúa, nếu không có sự đóng góp của Đức Mẹ và Thánh Giuse, thì không biết thực hiện bằng cách nào. Nhìn vào Thánh Giuse, chúng ta không nhận thấy nơi Ngài là một gia trưởng, nhưng còn là bổn mạng của giáo hội, của giáo phận. Hãy cầu nguyện, noi gương Ngài, để chúng ta cũng biết sống cách khiêm tốn, lắng nghe, suy niệm và thực hiện lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Cha Phêrô với một giáo phận Đà Lạt trong thánh lễ khai mạc mùa chay năm 2006.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Trong đấng cứu độ. Đây là ý tưởng nổi bật trong kinh ngợi khen mà chúng tôi xin được chia sẻ trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Thiên Chúa không chỉ là Chúa, Ngài còn là đấng cứu độ. Và chính trong đấng cứu độ mà mẹ Maria mới cảm nghiệm được một niềm vui mà thế gian không thể trao ban hay cướp lấy được. Thế gian tìm đủ mọi cách để mang lại niềm vui cho con người, nhưng hầu hết đều chỉ là những niềm vui giả tạo. Cảm nghiệm được sự hiện diện của đấng cứu độ là nếm được niềm vui đích thực. Không phải nhờ ý chí hay sức mạnh tinh thần mà con người cảm nếm được niềm vui đích thực ấy. Biết được Thiên Chúa là đấng cứu độ, và từ đó có được niềm vui đích thực, chính là cởi mở tâm hồn với đấng cứu độ. Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm con người. Chính chúng ta mới là những kẻ trốn tránh và bỏ chạy. Thiên Chúa thì trái lại không ngừng tìm kiếm những con chiên lạc và đứa con lạc bước hoang đàng. Con người thời đại khó vui trong Chúa biết chừng nào, bởi vì theo sự khôn ngoan của thế gian, con người không tìm được sự cứu độ nào khác ngoài chính mình. Và nếu có một Thiên Chúa, thì Ngài lại dửng dưng với những biến cố của thế giới. Thế gian luôn nhủ thầm với chúng ta như thế. Thế gian thúc giục chúng ta phải tự cứu lấy mình. Với triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre, hoặc là tự do tuyệt đối, hoặc không là gì cả. Với cha đẻ của chủ nghĩa vô thần là Feuerbach, con người phải đứng lên giành lại những gì Thiên Chúa đã cướp mất. Thế gian đầy dẫy những bậc thầy như thế, nhưng những lời của mẹ Maria trong kinh ngợi khen thì hoàn toàn ngược lại với lẽ khôn ngoan của thế gian. Mẹ cũng là một con người như mọi người chúng ta. Nhưng từ mẹ, chúng ta học được rằng làm người chính là chấp nhận túng thiếu và lệ thuộc. Chúng ta không thể tự mình là đấng cứu độ của chúng ta. Chúng ta cần có một đấng cứu độ. Đấng ấy trở nên một con người nghèo hèn như chúng ta để cứu chữa chúng ta. Đấng cứu độ mà mẹ Maria ca ngợi trong kinh ngợi khen không phải là một đấng bất động và vô cảm của các triết gia. Ngài là đấng làm cho trái tim của chúng ta nhảy mừng. Những lời mở đầu của kinh ngợi khen chuẩn bị chúng ta đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngài là đấng quan tâm đến người nghèo, người trần truồng, kẻ cô thân cô thế, người bị đẩy ra bên lề xã hội. Và họ đã không thất vọng. Tất cả những gì mẹ Maria và những kẻ thấp hèn nhận được đều đến từ Thiên Chúa như một quà tặng nhưng không. Nơi mẹ và những người nghèo không có kiêu hãnh và tự phụ mà chỉ có lòng cảm mến và hân hoan. Thiên Chúa cứu độ mà mẹ Maria ca ngợi và chúc tụng là đấng can dự vào công cuộc sáng tạo của Ngài. Ngài tỏ mình qua công cuộc sáng tạo, qua cuộc giải phóng, qua ơn cứu rỗi và sự hiện diện của Ngài. Thiên Chúa đã không tạo dựng và bỏ rơi công cuộc tạo dựng. Ngài tiếp tục hiện diện một cách tích cực trong công cuộc ấy. Ngài kêu gọi mọi người và mọi sự đến với Ngài. Ngài tỏ mình như đấng giải phóng trong cuộc xuất hành của người Do Thái. Ngài lãnh đạo dân Ngài từ cảnh nô lệ đến sự tự do. nhưng sự giải phóng mà Ngài mang lại không chỉ dừng lại trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Cuộc giải phóng mà Ngài thực hiện trước tiên và thiết yếu là đưa con người ra khỏi vòng tội lỗi và sự chết. Thiên Chúa Tự Hữu cũng chính là người tôi tới đau khổ và bị bỏ rơi trên thập giá. Thiên Chúa, đấng ngự trong ánh sáng siêu phàm, cũng chính là đấng trở nên một con người như loài người chúng ta. Ngài mặc lấy thân phận con người, để qua cái chết của Ngài, chúng ta được đưa vào cõi trường sinh. Thiên Chúa của chúng ta trở nên nghèo nàn để có thể chia sẻ thân phận nghèo nàn của chúng ta. Tại sao Thiên Chúa đã trở nên nghèo và ưu ái người nghèo? Kinh Thánh trả lời rằng, nếu Thiên Chúa không nhân danh người nghèo mà hành động, thì sẽ chẳng có ai bắt tay hành động. Người nghèo sẽ chết nếu Thiên Chúa không lắng nghe và đáp trả tiếng kêu cầu của họ. Tự nó, thân phận nghèo hèn không đương nhiên mang lại một ơn đặc biệt cho con người. Nhưng sự nghèo hèn lại là dịp để Thiên Chúa dạy chúng ta biết được thế nào là công bình. Thiên Chúa của Kinh Thánh là một Thiên Chúa của công bình. Kinh nghiệm về công bình trong Kinh Thánh là một khẳng định về hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử con người. Thiên Chúa hoạt động để bẻ gãy xiềng xích của tù đày và mang lại tự do cho con người. Sự công bình của Thiên Chúa đòi hỏi con người phải được tự do. Công bình chính là hoạt động của Thiên Chúa nhân danh những kẻ thấp cổ bé miệng trong xã hội. Tác giả của Thánh Vịnh 146 nói về hoạt động ấy như sau. Thiên Chúa giải phóng tù nhân, Ngài mở mắt cho người mù, Ngài nâng dậy những ai đang phải cúi đầu, Ngài yêu thương người công chính, Ngài dõi theo lữ khách, Ngài nâng đỡ quả phụ và cô nhi, nhưng Ngài lại triệt hạ đường kẻ gian ác. Dĩ nhiên, công bình hay công chính của Thiên Chúa không hề có nghĩa là trừng phạt vì tội lỗi của con người. Thiên Chúa công bình là Thiên Chúa quảng đại và giải phóng kẻ thấp hèn. Trong kinh ngợi khen, Mẹ Maria đã tự đồng hóa với những người nghèo và thấp hèn. Nghèo, theo Kinh Thánh, là những người nghèo về vật chất, nhưng lại hoàn toàn phó thác cho tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Đối nghịch với người nghèo là hạng người chỉ dựa cậy vào của cải và sức mạnh của mình. Họ là những người tự mãn và tự đồng hóa với những gì họ chiếm hữu. Họ nghĩ rằng tất cả những gì họ có là điều do cố gắng hay tài đức của họ. Chính vì thế mà nơi họ không hề có lòng biết ơn. Đây quả là một ảo tưởng, bởi vì chúng ta không hề tự mình mà có, và chúng ta cũng không thể tự mình chấm dứt sự sống. Chúng ta không thể tự hữu, tự túc. Chúng ta đi vào một thế giới đã được Thiên Chúa tạo dựng, một thế giới có cả một lịch sử phong phú, nhờ sự đóng góp của biết bao nhiêu người đi trước chúng ta. Người nghèo đích thực là những người đã biết nhận ra thân phận bất toàn và lệ thuộc của mình. Mẹ Maria đã nhận ra mình trong hạng người ấy. Mẹ là người nữ tỳ khiêm hạ, nhờ đó Thiên Chúa thực hiện bao điều kỳ diệu. Thiên Chúa hoạt động qua và trong sự yếu đuối của con người để đánh đổ sự kiêu hãnh và khôn ngoan của trần thế. Những dòng mở đầu trong kinh ngợi khen vừa nhắc nhở chúng ta về thân phận nghèo hèn của chúng ta, vừa tỏ bày cho chúng ta thấy được chỗ đứng của những người nghèo trong trái tim Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là những người nghèo, nhưng nghèo nhất hẳn phải là những ai đang sống với ảo tưởng về sự tự mãn của mình. Mẹ Maria dạy chúng ta thoát khỏi ảo tưởng ấy, để chúng ta thực sự trở nên giàu có trong ân nghĩa Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc phần thứ nhất của thông điệp, là phần có tính cách lý thuyết, bàn về quan điểm thần học và triết học về tình yêu. Chỉ một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Đó là tựa đề của phần thứ nhất, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Trong phần thứ nhất này, Đức Thánh Cha cố gắng giải thích về vấn đề từ ngữ tình yêu theo nghĩa Eros và tình yêu theo nghĩa Agape. Eros và Agape, hai điều khác nhau, nhưng lại hòa hiệp nên một với nhau. Đây là điểm mới mẻ của đức tin theo Kinh Thánh. Và Chúa Giêsu Kitô, tình yêu Thiên Chúa nhập thể, là mẫu gương cho chúng ta. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người lân cận. Đức Thánh Cha đã đặt ra câu hỏi, có phải Kitô giáo chối bỏ hay khinh thị tình yêu theo nghĩa Eros hay không? Kitô giáo đã có hủy diệt tình yêu Eros hay không? Và nơi số 4 của phần thứ nhất mà chúng ta đã đọc qua hôm thứ Năm vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nhắc lại quan niệm về Eros trong thế giới tiền Kitô giáo. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Những người Hy Lạp đã nhìn thấy trong tình yêu Eros trước hết như là một sự say sưa, một sự vượt quá mức lý trí từ phía thần linh say ngây. Và sự say ngây thần linh này đưa con người ra khỏi mức giới hạn cuộc sống mình. Và trong sự liên hệ với quyền năng thần linh, sự say ngây này làm cho con người cảm nghiệm niềm hạnh phúc lớn nhất. Hình thức tôn giáo trên như là một cám dỗ hết sức mạnh mẽ đối nghịch với đức tin vào Thiên Chúa duy nhất, đã bị Kinh Thánh Cựu Ước chống lại với sự cứng rắn tối đa. Kinh Thánh Cựu Ước kết án hình thức tôn giáo đó như là một sự bại hoại của tâm tình tôn giáo. Với lập trường như vừa nói, Kinh Thánh không có chút gì loại bỏ tình yêu Eros, theo đúng nghĩa Eros, nhưng đã tuyên chiến với sự đảo lộn trật tự hủy hoại ý nghĩa chính đáng của Eros. Bởi vì sự thần thiên hóa tình yêu Eros như được diễn tả trên đây, làm cho tình yêu Eros mất đi phẩm giá của nó, làm cho nó mất đi nhân tính. Thật vậy, trong các đền thờ ngoại giáo, những người nữ mại dâm, những kẻ phải cống hiến sự say sưa thần thiên, không được đối xử như những con người và như những ngôi vị, nhưng được dùng như là những phương thế để khơi lên sự điên dại thần thiên. Mà thật ra, những người nữ đó không phải là những nữ thần, mà là những con người bị lạm dụng. Vì thế, tình yêu Eros say sưa và không có cương kỷ như thế, không phải là một sự đi lên, một sự xuất thần lên cùng thần linh siêu việt, nhưng là một sự đi xuống, một sự bại hoại con người. Như thế, người ta thấy rõ rằng, tình yêu Eros cần có kỷ luật, cần sự thanh luyện, để cống hiến cho con người không phải thú vui chóng qua trong giây phút, nhưng là một sự nếm hưởng trước mục tiêu chốc đỉnh của cuộc đời, nếm hưởng trước niềm hạnh phúc mà trọn hữu thể con người chúng ta hướng đến. Và giờ đây, chúng ta đọc tiếp số 5 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Từ cái nhìn thoáng qua về quan niệm của tình yêu Eros trong lịch sử và trong hiện tại, phát sinh rõ ràng hai điểm sau đây. Thứ nhất, giữa tình yêu và đấng thần thiên có một tương quan nào đó. Tình thương hứa ban sự vô cùng, sự đời đời, một thực tại cao cả hơn và hoàn toàn khác đối với tính cách hàng ngày của cuộc sống chúng ta. Nhưng đồng thời, người ta nhận thấy rằng con đường để thực hiện điều vừa nói không hề tại cách đơn giản trong việc để cho mình được bản năng thôi thúc. Cần thiết phải có sự thanh luyện và trưởng thành. Hai việc này đều đi qua con đường từ bỏ. Đây không có nghĩa là chối từ tình yêu Eros, không phải là sự đầu độc tình yêu Eros, nhưng là sự chữa lành tình yêu Eros, làm cho nó đạt đến mức cao cả đích thật của nó. Điều này trước hết tùy thuộc vào cơ cấu của hữu thể con người, một hữu thể gồm có thân xác và linh hồn. Con người trở nên thật sự là chính mình khi thể xác và linh hồn hòa hợp chặt chẽ nên một. Thách thức của tình yêu Eros có thể nói là được vượt qua khi thành công có được sự hòa hợp xác hồn nên một. Nếu con người muốn chỉ là tinh thần mà thôi và muốn chối từ thể xác như là một thực tại của loài thú, thì lúc đó thể xác và linh hồn cả hai đều mất đi phẩm giá của nó. Và nếu đằng khác, con người chối từ tinh thần và do đó chỉ nhìn nhận vật chất, chỉ nhìn nhận thể xác con người như là thực tại duy nhất, thì lúc đó con người cũng bị mất đi giá trị cao cả của mình. Ông Gassendi, theo chủ nghĩa khoái lạc, khi đùa vui đã chào triết gia Descartes với những lời như sau: xin chào linh hồn. Và triết gia Descartes đáp lại như sau: xin chào thể xác. Nhưng không phải chỉ có riêng linh hồn hay riêng thể xác mới yêu thương. Chính con người trọn vẹn, chính ngôi vị con người yêu thương, con người tạo vật xác hồn hiệp nhất. Chỉ khi nào xác và hồn thật sự hòa hiệp nên một với nhau, thì con người mới trọn vẹn trở thành chính mình. Chỉ trong cách thế này, tình yêu Eros, mới có thể trưởng thành đúng theo sự cao cả đích thật của nó. Ngày nay, người ta thường trách Kitô giáo của thời quá khứ đã trở thành kẻ thù của thân xác. Thực ra những khuynh hướng thiên về hướng này đã luôn luôn có mặt. Nhưng cách thức đề cao thân xác mà ngày nay chúng ta đang chứng kiến có thể làm cho chúng ta bị lầm lạc. Tình yêu Eros nếu bị hạ thấp xuống chỉ còn như là phái tính, thì trở thành món hàng, một điều đơn thuần như là đồ vật mà người ta có thể mua hay bán, và tệ hơn, chính con người trở thành như món hàng. Và điều này không phải là cách con người chấp nhận thân xác mình. Con người bây giờ xem thể xác mình và phái tính mình như là phần chất thể mà mình có thể nhận lấy và khai thác theo tính toán riêng. Con người không nhìn thấy thể xác mình như là môi trường cho sự tự do của mình, nhưng như là một điều gì đó mà mình cố gắng biến thành vui thích cho chính mình và vô hại. Trong thực tế, chúng ta đang đứng trước sự hạ thấp phẩm giá của thân thể con người, một thân xác không còn được hòa nhập vào trong dòng tự do của cuộc sống con người, không còn là sự thể hiện sống động của toàn thể hữu thể con người, nhưng bị chối từ, bị đẩy vào trong lĩnh vực thuần túy sinh lý. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ năm tuần tới, mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Bí tích thánh tẩy đã chôn ơn cứu độ ở nơi thâm sâu trong con người chúng ta, như một khả năng sâu xa cần phải khai triển ra bên ngoài, cho đến tất cả con người bên ngoài và các sinh hoạt trong đời sống. không thể làm bí tích thánh thể lại cho tội nhân nữa. Họ đã phạm tội và đã không đáp ứng lại ơn thánh thể sâu xa cho tới các sinh hoạt bên ngoài. Họ sẽ không được khỏi tội nhờ ở một nghi thức nào cả. Chính họ phải trở về trung thành với các đòi hỏi của bí tích thánh thể, nhờ ở việc tham dự vào sự chết cứu chuộc của Chúa. Sự tham dự mà trước đây họ từ chối, nhưng bây giờ họ buộc mình phải làm. Bí tích thánh thể này có phần nặng nề. Nó lại đưa dìm người ta vào sự chết hàng ngày mà bí tích thánh thể trước đây hằng đòi hỏi. Tội nhân lại phải tập những nhân đức hãm mình, khiêm cung, khắc khổ, tha thứ. Họ phải quy hướng toàn thể con người họ về với Chúa, và những hành vi đó sẽ có giá trị bí tích để tái lập và phát triển nơi thánh hóa của bí tích rửa tội. Bí tích hòa giải là đời sống Kitô giáo được tái lập lại, mạnh mẽ hơn là cố gắng của con người được bí tích hóa. Bí tích hòa giải là một bằng chứng hùng hồn về một chân lý trọng đại. Mọi hành vi của ta chẳng bao giờ có sức mang lại được ơn thánh. Ơn thánh là sự công chính của Thiên Chúa. Ta chỉ có thể được khi chính Ngài ban không cho mà thôi. Tuy nhiên, ta cũng vẫn chẳng có thể nhận được nếu không cố gắng đặt mình vào trạng thái đón nhận. Ơn thánh là ơn Chúa ban. Nhưng ta phải tích cực hành động để đón nhận, bằng cách chết đi cho mình, bằng cách chân thành ưng thuận sự thánh thiện của Chúa. Để phục hồi giá trị cho việc xưng tội, người Kitô hữu phải thâm tín lại về sự cần thiết và giá trị bí tích của chính những việc phải làm khi đi xưng tội. Đôi khi người ta gọi việc xét mình và ăn năn tội là những việc chuẩn bị để chịu phép giải tội. Đang khi đó là những hành vi bí tích thật sự đưa người ta vào mầu nhiệm vượt qua của việc Chúa tử nạn và phục sinh. Tội nhân bắt đầu xét lại đời mình, thấy mình có tội, chấp nhận sự đắc tội ấy. Như vậy người đó đã đi vào mầu nhiệm cứu chuộc rồi. Họ đã kết hợp với Chúa cứu thế khi Ngài ở trên thánh giá, chấp nhận thân phận của mình là người, đã dấn thân vào đời sống của nhân loại tội lỗi và sẵn sàng đón lấy án phạt tội. Rồi người đó ăn năn tội. Trong dụ ngôn đứa con hoang, tội lỗi đã đưa y đến xứ xa xôi. Ở đó y tự nhủ, tôi sẽ đứng lên về nhà cha tôi. Khi người tín hữu thấy mình ở giữa tội lỗi như đứa con hoang ở giữa đàn heo, y cũng tự nhủ ở trong lòng. Tôi sẽ đứng lên đi về nhà cha tôi. Đó chính là ăn năn tội. Con người quay đầu trở lại. Y bỏ xứ xa xôi, bỏ tội giữ y xa cách Thiên Chúa, và y đi về nhà cha. Việc ăn năn ấy kết hợp tội nhân vào mầu nhiệm của người con đích thực từ miền đất xa xôi trở về cùng cha người. Mầu nhiệm cứu chuộc ở nơi Đức Kitô ngày trước cũng chỉ là việc Ngài từ bỏ thế giới xa xôi của loài người tội lỗi để trở về cùng Thiên Chúa Cha. Khi đã đến giờ bỏ đời này để về cùng cha, Đức Giê-xu nói, nào ta hãy đứng lên ra khỏi đây. Cho nên khi các đứa con hoang đứng lên và tự nhủ, tôi sẽ trỗi dậy đi về nhà cha tôi. Họ đã mượn chính lời của Chúa Kitô, họ đã lên đường với Ngài và đã bước đi ở trong Ngài vì chính Ngài là đường đi. Rồi họ quỳ gối xuống và thưa, thưa cha, con đã phạm tội mất lòng cha, con không còn xứng đáng làm con cha nữa. Họ đã nói như thế ở trong Đức Kitô ở trên thánh giá. Việc thú tội đóng đinh họ vào thập giá với Ngài, vì chính Chúa Giê-xu cũng đã đến ở trong thân xác tội lỗi của ta, và khi ở trên thánh giá, Ngài đã ý thức sự cách biệt giữa Ngài với Thiên Chúa Cha. Ngài kêu, lạy cha, sao cha bỏ con? sự chết theo sau chỉ là hậu quả. Nó làm cho Thiên Chúa và mọi người thấy Ngài đã trở thành tội lỗi vì chúng tôi. Sau cùng, tội nhân sẵn sàng làm một việc đền tội. Như vậy, y chắc chắn sẽ cùng với Đức Kitô đi vào nơi vinh quang, sau khi đã kết hợp với Ngài trong đau khổ. Vì có lời này thật chắc chắn, là nếu ta cùng chết với Ngài, ta cũng sẽ sống với Ngài. Hiệu quả của bí tích tùy thuộc ở giá trị của những hành vi trên. Chính chúng thực hiện việc ta kết hợp với Đức Kitô trong sự chết. Mỗi người sẽ được tha tội tùy theo như việc họ kết hợp với Đức Kitô đã chịu chết vì tội ta. Người tín hữu có thể được ơn tha thứ tội lỗi thế nào được nếu không tự mình tham dự vào mầu nhiệm cứu chuộc? Bởi vì ơn tha tội mà cây thánh giá đã mang lại không là hiệu quả pháp lý của việc Đức Kitô chịu chết, nhưng là một thực tại thuộc về Đức Kitô. Ơn tha tội đó chẳng qua chính là việc Ngài được vinh thăng trong khi chết cho tội lỗi. Thế nên, được ơn tha thứ chính là sống lại với Đức Kitô. Nhưng Thiên Chúa có thể phục sinh chúng ta ở trong Đức Kitô và cùng với Ngài thế nào được nếu ta không đi vào sự chết của Ngài? Chính bí tích thánh tẩy mặc lòng cũng trở nên vô hiệu quả nếu ta không tự ý kết hợp vào mầu nhiệm của Đức Kitô. Thánh Phaolô nói, anh em đã tắm rửa là có ý nhấn mạnh đến phần tham dự của chúng ta khi dùng đức tin và lòng muốn được cứu vớt dìm mình xuống nước rửa. Trong bí tích thánh tẩy thứ hai này, không còn nước nữa. Việc dìm mình vào trong Đức Kitô cứu thế phải thực hiện bằng chính các việc mà người tín hữu làm khi đi xưng tội. Việc công nhận tình trạng khốn nạn tội lỗi, việc ăn năn thú tội và đền tội là những làn nước của bí tích thánh tẩy này. Chúng ta dìm mình vào sự chết của Đức Kitô bằng những việc đó. Vì sao việc xưng tội không còn làm cho nhiều người lấy lại được sự trong sạch tươi mát của sáng ngày phục sinh và khiến họ tìm lại được tuổi xanh của ngày chịu thanh tẩy? Sự chết của Đức Kitô vẫn còn có năng lực phục sinh như ngày trước. Nhưng trong bí tích này, chính những việc làm kia kết hợp ta vào sự chết của Chúa, và cho được cùng Ngài sống lại trong rạng rỡ huy hoàng, ta phải đi sâu vào sự chết cho chính mình một cách mạnh mẽ, như khi Đức Kitô trở về cùng Cha Ngài.
Buồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô, nay sinh tình đệ mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Chí Newsweek trong số ra ngày 6 tháng Giêng năm 1992 đã dành những trang chính cho chủ đề cầu nguyện. Tạp chí này đã mở đầu như sau. Trong tuần này, nếu các bạn tin kết quả các cuộc thăm dò dư luận, thì sẽ có nhiều người trong chúng ta ở nhà cầu nguyện hơn là đi làm hoặc tập thể dục, hoặc ngay cả có những quan hệ tình dục. Theo những cuộc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu do Linh Mục, Nhà văn và Xã hội học là cha Andrew Creeley thực hiện, có hơn 78% người Mỹ cầu nguyện ít nhất là mỗi tuần một lần. Hơn 57% cho biết họ cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần. Cũng theo Linh Mục Creeley, khoảng 13% dân số Mỹ là vô thần hay không biết Thiên Chúa. Trong số này, cứ 5 người thì có một người cầu nguyện hàng ngày. Trong danh mục các sách đang được in, người ta đếm được gần 2.000 cuốn sách viết về cầu nguyện, thiền niệm hay kỹ thuật thăng tiến tâm linh. Nếu so với loại sách viết về tình dục, danh mục trên đây gấp 3 lần. Về những lợi ích của sự cầu nguyện mà các cặp vợ chồng đã cảm nghiệm được, tạp chí Newsweek ghi nhận như sau. Như một số cặp vợ chồng trẻ đã nghiệm thấy, sự cầu nguyện chung là một sợi dây thực sự liên kết vợ chồng với nhau. Những cuộc thăm dò của Linh Mục Creeley cho thấy rằng các đôi vợ chồng nào cầu nguyện với nhau đều có được sự thỏa mãn nhiều hơn những cặp vợ chồng không cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ có những ai cầu nguyện mới thấy được sự cần thiết và lợi ích của sự cầu nguyện. Mahatma Gandhi đã tâm sự như sau. Tôi không phải là một nhà văn. Tôi cũng chẳng là một nhà khoa học. Tôi chỉ cố gắng trở thành một người cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện, có lẽ tôi đã điên mất rồi. Nếu không cầu nguyện, tôi đã không có được sự bình an trong tâm hồn, bởi vì tôi chỉ có bình an nhờ cầu nguyện mà thôi. Người ta có thể sống được vài ngày mà không cần ăn uống, nhưng không thể sống mà không cầu nguyện. Cầu nguyện là chìa khóa mở ra buổi sáng và khép lại buổi tối. Truyền thống Kitô giáo cũng đã có lý. Khi so sánh sự cầu nguyện với hơi thở, chúng ta không hề yêu cầu hay ra lệnh cho hai lá phổi của chúng ta hít thở. Hơi thở diễn ra một cách tự nhiên. Nếu không thở, chúng ta sẽ chết. Chúng ta cũng có thể nói như thế về sự sống của linh hồn. Nếu phải cầu nguyện như hoạch định một kế hoạch, thì đó là dấu hiệu cho thấy tinh thần của chúng ta không bình thường, và chúng ta cần phải được trị liệu. Tuy nhiên, khác với hơi thở tự nhiên, cầu nguyện là một nghệ thuật đòi hỏi phải tập luyện. Và nói như triết gia Pháp Jacques Maritain, người ta phải cầu nguyện cho đến khi nào không còn biết mình cầu nguyện nữa. Mùa chay là trường của tập luyện. Cùng với ăn chay, hãm mình và thực thi bác ái, cầu nguyện là phương thế không thể thiếu được trong sự tập luyện. Lạy Chúa Giêsu, cũng như các môn đệ của Chúa, chúng con chưa biết cầu nguyện. Xin dạy chúng con cầu nguyện. Xin cho mọi sinh hoạt và gặp gỡ mỗi ngày của chúng con đều được Chúa hướng dẫn và diễn ra trong sự hiện diện của Chúa.
Hãy lắng nghe lời chúng con, Chúa tình thương xem vì chúng con phạm nên người, dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn
chúng con hướng lên người, lạy Chúa đầy vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.
Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, Chúa tình thương xem khi chúng con phạm đến người.
Người chính dương sinh phúc là cánh tay Chúa uy quyền, chìa khóa trời cao quang, nguyện thương xóa sạch lỗi lầm.
Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, Chúa bình thường xem vì chúng con phạm nên.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay. Trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ, nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.